Và như vậy nếu mà mình học mà gọi là học lướt lướt qua đó à, thì quý vị thấy có dễ tin không? Nghĩa là đối với trong kinh này thọ trì chừng 4 câu kệ thôi mà cái phước đức nó còn hơn cái phước đức của người mà bố thí bãi báo đầy cả thế giới tam thiên kia. À. À. Vậy thì mình chỉ cần mỗi đêm là cái đọc 4 câu kệ thôi là phước đức nhiều hơn rồi. Phải không? À. Nhưng ở đây mình phải hiểu được cái ý đó. À. Trước đó, nhưng mà muốn hiểu được cái ý này, trước là phải hiểu được ý nghĩa thọ trì. Thấy không? À, thông thường thì mọi người hiểu thọ trì á, tức là tụng kinh. Thấy không? À, thọ trì tức là tụng mà mỗi ngày mà thọ trì bộ kinh, tức là mỗi ngày tụng bộ. À, phải không? Đó, cái hiểu thông thường là vậy. Nhưng mà nếu chỉ tụng 4 câu kinh, 4 câu kệ trong kinh thôi mà phước mà hơn cái bố thí kia thì thật là khó hiểu. À, đúng ra thì cái nghĩa, chữ Hán á, không, thọ là nhận, trì là gìn giữ, tức là nhận lấy và gìn giữ, mà nhận lấy và gìn giữ tức là mình thường sống ở trong đó, không, tức là mình gọi là mình sống trở về với tự tánh kim cang đó, thì cái phước đức này á, mới là không thể nói hết được, tức là mới là không thể nghĩ bàn được. À, rồi thọ trì mà gọi là thọ trì 4 câu kệ thôi, vậy thì 4 câu kệ là 4 câu nào? À, chỗ này là chỗ cũng phải là hiểu kỹ, không? Có người gọi là hiểu đây là 4 câu này là tức là chỉ cho một trong hai bài kệ ở phía sau đó, không? Tức là nhất thiết hữu duy pháp, không? Hoặc là cái bài kệ mà gọi là Như Lai đó, nếu lấy sắc thế ta lấy âm thanh cầu ta đó, nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã đó, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Hoặc có chỗ á thì nói rằng là phàm chỗ tướng giải thử vọng dự kiến chư tướng phi tướng kiến Như Lai, tức là tùy theo người gọi là tùy theo người hiểu, không? Nhưng mà cái chỗ này thì nó có cái ý sâu, mình phải chú ý. Đây là chú ý thứ nhất á, là chú ý kỹ câu, nghĩa là cho đến chừng, không? Nghe cho đến chừng 4 câu kệ. Là câu đó nghĩa là sao? Tức là ít nhất á là 4 câu kệ, hay là ít nhất là một câu kệ 4 câu, không? Tức là một bài kệ 4 câu. Tức là sao? Tức là lấy cái ít để mà hiển cái nhiều. Không? Nghĩa là cho đến chừng 4 câu kệ thôi. Mà phước đức nó đã như vậy, huống nữa là trì trọn hết bộ kinh. Không? Đó, cái ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Không? Thì như vậy chỗ này cũng cho thấy rằng cái gọi là cái khéo léo của Đức Phật. Không? Ngài nói như vậy nhưng mà Ngài không chỉ ra cố định là 4 câu nào hết. Đó là cái hay của Đức Phật. Không? Như vậy tức là sao? Tức là như vậy thì tức là bất cứ ở chỗ nào trong kinh này mà khế hợp với mình tin nhận, mình sống được thì đều là cái chỗ trở về Kim Cang Bát Nhã hết. Không? Thì đó đều là cái chỗ sống mà thực của mình. Thì như vậy thì đều là gọi là phước đức, nghĩa là không thể nghĩ bàn hết. Không? Cho nên cũng như là lục tổ ngài nghe ngũ tổ giảng đến câu gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thấy không, thì ngài liền đại ngộ, ngài liền sống trở về được với Kim Cang Bát Nhã đó. Thì vậy tức là giống như là 4 câu kệ đấy. Đó. Còn bây giờ nếu mà Phật mà chỉ ra cố định là 4 câu nào đó thì quý vị nghĩ sao? Nó sẽ có vấn đề. Thí dụ như Phật chỉ nếu người mà thọ trì 4 câu kệ là nhất thiết hữu duy pháp, như mộng viễn mộng ảnh, như lộ diệt như điển, như tác như thị quán, thì cái phước đức nó còn nhiều hơn phước đức của người bố thí bãi báo kia. Thì nhiều người nghe giờ thấy như vậy thì hay quá rồi, mình chỉ cần mỗi ngày mình đọc 4 câu đó thôi là đủ rồi, không? Và tới cái học thuộc 4 câu đó là mỗi ngày cứ đọc tới đọc lui hoài, như vậy là coi như là phước đức nó hơn người bố thí kia rồi. Thì quý vị nghĩ vậy làm sao? Cứ đọc tới đọc lui 4 câu đó hoài mà phước đức nhiều hơn người bố thí kia thì nhiều hơn hay không? Đó là dễ lầm, không? Tức là cứ lo đọc như vậy thôi mà không chịu tu phước thêm, không? Đó là dễ chấp dễ lầm, không? Cho nên đây Phật không có nói 4 câu nào hết, thì vậy để cho người mà gọi là bén nhạy á thì hiểu được là bất cứ ở câu nào ở trong kinh Kim Cang mà nó khế hợp với mình nhận được, mình sống thì đều là 4 câu kệ mà ngài muốn chỉ cũng được hết, chứ không cố định là 4 câu nào, chứ không mắc kẹt vào trong gọi là cái chữ nghĩa. Đó là một ý. Được một cái ý nữa, như vậy thì chỉ nghe là thọ trì 4 câu kệ thôi, tức là mình chỉ mới sống để mà trở về với tự tánh không một phần thôi, thì phước đức nó cũng đã là khó nói rồi, không? Huống nữa là mình sống được trọn vẹn, tức là thọ trì trọn hết bộ kinh Kim Cang, không? Đó nghĩa là mình sống trở về tự tánh, tức là cái trên đường mình đi ra khỏi sanh tử, không? Thì đó là cái chỗ sống của chư Phật. Thì như vậy đâu có thể đem cái tâm sanh diệt phân biệt này để mà so sánh được. Đó, thì phước đức lớn nó là như vậy đó, không? Nghĩa là đây là muốn nhắc cho mọi người đó là phải sống trở về tự tánh, đó là cái trọng yếu nhất. Đó, để chứng minh cho cái điểm này thì tiếp theo Phật mới giải thích cái lý do, không? Đây là việc giải thích lý do tại sao này Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô lượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều từ kinh này mà ra. Đó, không? Rõ ràng, không? Thì vậy là pháp vô thượng của chư Phật rồi tất cả chư Phật nữa cũng đều từ đó mà ra, thì rõ ràng đó là cái chỗ sống của chư Phật chứ gì nữa, không? Nhưng mà cái chỗ này cũng có thêm điểm nữa, nếu mà người mà học gọi là học trên chữ nghĩa đó, không? Thì cũng dễ mắc kẹt. Ở đây là mình phải hiểu được vậy thì kinh này là kinh gì thì mới thấy được cái ý này, không?